Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng Hành động vì Môi trường năm 2026, sáng 6 tháng 6, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo nhân dân tham gia trồng cây xanh, tổng vệ sinh đường phố và thu gom rác thải sinh hoạt hưởng ứng phong trào thi đua, toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất ghi nhận đội ngũ trí thức đồng hành cùng phát triển tỉnh Bắc Ninh. Bắc Ninh tập trung bàn giao mặt bằng sạch cho dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đến thời điểm này, dự kiến tổng sản lượng vải thiều toàn tỉnh ước đạt từ 125 đến 130.000 tấn, trong đó chủ yếu là tăng sản lượng vải chính vụ với dự kiến khoảng 75.000 tấn. Thành lập 7 đoàn kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Bắc Ninh chủ động ứng phó với thiên tai trước mùa mưa bão.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và Tháng Hành động vì Môi trường năm 2026. Sáng ngày mùng 6 tháng 6, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo nhân dân tham gia trồng cây xanh, tổng vệ sinh đường phố và thu gom rác thải sinh hoạt, hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Tới dự lễ phát động tại phường Bắc Giang có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Là địa bàn trung tâm của tỉnh với mật độ dân cư cao, hoạt động thương mại dịch vụ phát triển mạnh, phường Bắc Giang luôn quan tâm thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị và xây dựng nếp sống văn minh. Thời gian qua, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phường đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, duy trì hiệu quả phong trào ngày chủ nhật xanh, thực hiện đổ rác đúng nơi, đúng thời gian quy định, trồng và chăm sóc cây xanh, xây dựng các tuyến phố, khu dân cư sáng xanh sạch đẹp, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao ý thức của người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường. Ngay sau lễ phát động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái và các đại biểu cùng đông đảo cán bộ nhân dân đã tham gia trồng cây xanh tại khuôn viên trường tiểu học Dĩnh Kế, tham gia tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, chỉnh trang các tuyến đường và khu dân cư, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp.
Dự lễ phát động ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp tại phường Tân Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đã trực tiếp tham gia các hoạt động trao tặng vật dụng, đổi rác thải tái chế lấy quà tặng, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, xây dựng mô hình chợ dân sinh xanh, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn phân loại rác thải. Các hoạt động này nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua, toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp.
Tới dự lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp tại xã Hợp Thịnh, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân đã tham gia dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên tuyến đường trục chính của xã. Đồng thời, sáng cùng ngày, 40 trên 40 thôn trên địa bàn xã Hợp Thịnh đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, làm sạch đường làng ngõ xóm.
Tại xã Cẩm Lý, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã dự lễ ra quân phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Lãnh đạo địa phương phát động toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, duy trì vệ sinh môi trường và xây dựng các tuyến đường khu dân cư sáng xanh sạch đẹp. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng một số thùng rác công cộng cho thôn Giáp Sơn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu gom xử lý rác thải. Cũng tại xã Cẩm Lý, trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Vũ Minh Hiếu đã dự hội nghị ký kết chương trình phối hợp và ra mắt mô hình làng quân dân giữa phân kho K91 với thôn Giáp Sơn. Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2026, các đơn vị sẽ tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực trên các lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, phối hợp tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.
Tại xã Cao Đức, đồng chí Đinh Đức Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự lễ phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Tại đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cao Đức đã kêu gọi toàn dân tham gia bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực như trồng bảo vệ cây xanh, vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn xanh sạch đẹp. Xã Cao Đức cũng kêu gọi cán bộ đảng viên và người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng bao bì dùng một lần. Dịp này, các thôn trên địa bàn xã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, lan tỏa thông điệp cùng chung tay xây dựng cảnh quan và môi trường sống xanh sạch đẹp, hướng tới phát triển bền vững.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn cùng lãnh đạo địa phương và hơn 300 cán bộ, đoàn viên, hội viên, lực lượng dân quân và nhân dân trên địa bàn phường Tân An tham gia lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường. Nhân dịp này, phường Tân An cũng đã ra mắt mô hình khu dân cư xanh sạch đẹp tại tổ dân phố Tân Mỹ và trao tặng 6 thùng đựng rác phục vụ công tác thu gom phân loại rác thải sinh hoạt. Ngay sau lễ phát động, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn cùng lãnh đạo địa phương và nhân dân tiến hành phát quang hành lang đê tả thương và dọn dẹp khu vực xung quanh cây gạo miếu bà cô tại tổ dân phố Tân Mỹ.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn cùng các đại biểu tham gia trồng cây xanh hưởng ứng. Các cán bộ lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân phường Vũ Ninh tổng vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải, khơi thông dòng chảy tại các khu dân cư và khu vực công cộng trên địa bàn phường. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy phường, các khu dân cư có điểm nóng về vệ sinh môi trường như khu vực kênh Kim Đôi tiến hành nạo vét dòng chảy, vớt bèo khơi thông thoát nước trước mùa mưa bão. Tại lễ ra quân, phường Vũ Ninh kêu gọi và đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Để phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên tự giác của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi tổ dân phố và mỗi gia đình, tại lễ phát động phong trào của phường Đa Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên hãy gương mẫu đi đầu, mỗi đoàn viên thanh niên hãy là một tuyên truyền viên tích cực về bảo vệ môi trường, mỗi tổ dân phố hãy xây dựng và duy trì hiệu quả các tuyến đường tự quản, mỗi gia đình hãy thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, không xả rác bừa bãi, tích cực trồng và chăm sóc cây xanh. Và mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất như nhặt một cọng rác, giữ sạch một đoạn đường, chăm sóc một hàng cây trước cửa nhà mình.
Ngay sau lễ phát động phong trào toàn dân tham gia hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên, lực lượng dân quân cùng nhân dân địa bàn phường Đính, phường Nhân Hòa, xã Tân Chi, xã Phật Tích và xã Tiên Du đã tham gia tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh tại các tuyến đường khu dân cư và các điểm công cộng. Thông qua chương trình nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh xanh sạch đẹp, đồng thời phát huy vai trò tinh thần xung kích của các tổ chức đoàn thể và lực lượng vũ trang địa phương trong tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đang được các địa phương tích cực hưởng ứng bằng nhiều hoạt động thiết thực. Tại phường Kinh Bắc, phong trào không chỉ dừng lại ở các đợt ra quân vệ sinh môi trường mà còn góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc giữ gìn môi trường sống xanh sạch đẹp ngay từ mỗi gia đình, khu dân cư. Lễ phát động phong trào thi đua được đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân trên địa bàn phường Kinh Bắc tích cực tham gia. Tại các tuyến đường trung tâm, khu vực công cộng, mọi người cùng tham gia quét dọn, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh với mong muốn lan tỏa thông điệp mỗi người dân hãy bắt đầu bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ nhất. Bà Nguyễn Thị Bắc, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ dân phố Vệ An 4, phường Kinh Bắc cho biết.
Bảo vệ môi trường là một việc làm vô cùng cần thiết. Trong thành phố là đông dân cư cho nên là sẽ cần phải có môi trường trong lành để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người. Làm một người dân, tôi luôn luôn là quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Đó là một việc làm cấp thiết trong thời điểm hiện nay.
Là địa bàn có mật độ dân cư đông, cùng tốc độ đô thị hóa nhanh và hoạt động thương mại dịch vụ phát triển sôi động, mỗi ngày phường Kinh Bắc phát sinh khoảng 80 tấn rác thải sinh hoạt. Khối lượng rác lớn đặt ra không ít áp lực đối với công tác thu gom và xử lý môi trường. Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng, việc nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường được xem là yếu tố then chốt góp phần xây dựng đô thị xanh sạch đẹp và phát triển bền vững. Em Nguyễn Phương Ngân, trường trung học cơ sở Suối Hoa, phường Kinh Bắc nói.
Bản thân em sẽ rút ra được là mình sẽ phải thu gom rác thải, sử dụng ít túi ni lông và hạn chế sử dụng những đồ bằng nhựa sử dụng một lần. Với cả là từ những hoạt động sinh hoạt đó nhất, cũng như là ở nhà thì mình cần sử dụng ít đi những chất đó để bảo vệ môi trường.
Thông qua những hoạt động cụ thể, phong trào thi đua đang tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng dân cư, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân đối với môi trường sống. Khi ý thức được chuyển hóa thành hành động, với những việc làm cụ thể, thường xuyên sẽ góp phần xây dựng đô thị văn minh và phát triển bền vững.
Ngày 6 tháng 6, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội có giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Với chủ đề đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất có sự tham gia của 155 đại biểu chính thức đại diện cho gần 43.000 hội viên trí thức khoa học và công nghệ trong toàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội đã hoàn thành 5 trên 5 mục tiêu và 11 trên 13 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, tập hợp 35 hội thành viên và hội viên tập thể với trên 400.000 hội viên. Công tác tư vấn, phản biện tiếp tục được khẳng định với 76 đề án quy hoạch và chương trình phát triển quan trọng của tỉnh được tham gia góp ý. Các hoạt động thúc đẩy sáng tạo khoa học công nghệ được triển khai sâu rộng. Hội thi sáng tạo kỹ thuật thu hút gần 500 giải pháp tham gia, trong đó 194 giải pháp được trao giải. Đặc biệt, cuộc thi Robocon Bắc Ninh đã trở thành sân chơi khoa học công nghệ tiêu biểu dành cho thanh thiếu niên. Qua 3 mùa tổ chức, cuộc thi thu hút gần 1.900 đội thi với hơn 5.000 thanh thiếu niên tham gia. Năm 2026, cuộc thi tiếp tục được mở rộng quy mô toàn quốc với tên gọi Robocon Bắc Ninh mở rộng tranh cúp Fortcon. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Liên hiệp Hội đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh Liên hiệp Hội cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ động tham mưu các cơ chế chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, tổ chức nhiều diễn đàn khoa học chất lượng cao, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 37 đồng chí. Ban thường vụ gồm 9 đồng chí. Tiến sĩ Ngô Chí Vinh được tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031. Nhân dịp này, 4 cá nhân được trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật. Đồng chí Phụ Tấn Phú, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng.
Sáng 6 tháng 6 tại thực địa thôn Tử Nê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đã dự lễ ký kết biên bản bàn giao mặt bằng ranh giới khu vực APEC và đường xuyên tâm thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình cho đơn vị thi công và xã Lương Tài. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Lương Tài và đại diện Công ty Cổ phần Hạ tầng Hàng không Masterai đã chính thức ký kết và đóng dấu vào biên bản bàn giao mặt bằng thực địa. Hai bên thống nhất bàn giao toàn bộ diện tích đất đai, tài sản gắn liền với đất, công trình kiến trúc thuộc phạm vi thu hồi. Đồng thời, phía Công ty Masterai chính thức tiếp nhận quản lý mặt bằng để phục vụ công tác thi công ngay sau khi ký kết. Chính quyền địa phương cam kết không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm. Sự đồng thuận cao từ phía người dân thôn Tử Nê giúp đơn vị nhà thầu tập trung tối đa nhân lực máy móc thi công, kịp thời đưa vào vận hành phục vụ hội nghị APEC 2027 sắp tới.
Để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gia Bình yêu cầu Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cấp ủy các chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn chung tay hỗ trợ chỗ ở cho các hộ dân nằm trong danh APEC phải di dời, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Theo đó, phòng kinh tế xã lập phiếu đăng ký cho thuê chỗ ở, hỗ trợ các hộ dân trong danh APEC, đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn. Yêu cầu các chi bộ thôn tổ chức sinh hoạt chi bộ mở rộng trong tháng 6 để tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện đăng ký cho thuê nhà ở với tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ các hộ dân phải di dời. Việc cho thuê chỗ ở được khuyến khích thực hiện với mức giá phù hợp theo chính sách hỗ trợ tạm cư của nhà nước, tránh tình trạng lợi dụng nhu cầu nhà ở để nâng giá cho thuê. Việc đăng ký cho thuê chỗ ở sẽ hoàn thành trước ngày 7 tháng 6 năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực nhằm huy động sự chung tay của cộng đồng, góp phần hỗ trợ người dân sớm ổn định nơi ở, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Để có mặt bằng sạch thi công tuyến đường băng phục vụ hội nghị cấp cao APEC vào đầu năm 2027, xã Gia Bình phải hoàn thành việc di dời hơn 1.300 hộ dân với khoảng 4.500 nhân khẩu thuộc các thôn Ngô Thôn, Lương Pháp, Thủ Pháp và Mỹ Thôn thời gian trước ngày 30 tháng 6 năm nay.
Nhằm khuyến khích và hỗ trợ kịp thời các hộ dân phải di chuyển chỗ ở để thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Công ty Cổ phần Hạ tầng Hàng không Masterai, nhà đầu tư dự án, vừa tiếp tục ban hành chính sách thưởng bàn giao mặt bằng sớm đối với các hộ cá nhân sử dụng đất ở thuộc các thôn nằm trong ranh giới APEC 2027. Theo đó, các thôn của xã Gia Bình gồm Ngô Thôn phải bàn giao trước ngày 10 tháng 6, Lương Pháp bàn giao trước ngày 15 tháng 6, thôn Thủ Pháp bàn giao trước 20 tháng 6, thôn Mỹ Thôn bàn giao trước ngày 25 tháng 6 và thôn Tử Nê, Bái Giang, xã Lương Tài bàn giao trước ngày 30 tháng 6 và một số hộ cần phải di chuyển trong phạm vi APEC thuộc thôn Định Cương, Định Mỗ, Phú Ninh, xã Gia Bình, thôn Khoái Khuê, xã Nhân Thắng phải trước ngày 10 tháng 6. Chính sách quy định 4 mức thưởng cụ thể, di chuyển trên 90% được thưởng 100 triệu đồng một hộ, từ 70 đến 90% thưởng 70 triệu đồng một hộ, từ 50 đến 70% thưởng 50 triệu đồng và dưới 50% thưởng 30 triệu đồng một hộ. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày bàn giao, Ủy ban Nhân dân các xã và thôn liên quan sẽ chốt danh sách, xác định tỷ lệ bàn giao mặt bằng sạch để làm căn cứ chi trả thưởng. Nhà đầu tư cho biết đây là việc làm thể hiện trách nhiệm xã hội và sự tri ân đối với người dân đã đồng hành cùng dự án. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình đã nhận được sự đồng thuận cao. Nhiều hộ dân đã chủ động thu dọn tài sản chuyển đến nơi ở mới và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Trước đó có khoảng 250 hộ cũng đã đồng thuận bàn giao mặt bằng sớm trong tháng 4 và nhận mức thưởng 150 triệu đồng một hộ của nhà đầu tư.
Thưa quý vị và các bạn, dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình không chỉ là công trình trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh nói riêng, mà còn mang tầm chiến lược quốc gia nhằm hoàn thiện hạ tầng an ninh quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế vùng thủ đô. Hiện nay dự án đang bước vào giai đoạn nước rút, phấn đấu đủ điều kiện khai thác phục vụ sự kiện APEC 2027. Tỉnh Bắc Ninh đang tập trung cao độ huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cho chiến dịch di rời với quy mô lớn, quyết tâm bàn giao mặt bằng sạch phục vụ dự án. Nhận diện công tác giải phóng mặt bằng là thử thách lớn nhất đối với dự án bởi ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và sinh kế lâu đời của người dân. Tỉnh Bắc Ninh đã chọn phương án đối thoại trực tiếp, lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của bà con để có những điều chỉnh chính sách kịp thời sát với thực tế, như chi trả tiền thưởng cho các hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng sớm, tăng giá đền bù tài sản, nhà ở, tạo điều kiện cho nhiều hộ dân có cơ hội mua thêm đất tái định cư với hạ tầng đồng bộ. Mặc dù khối lượng công việc rất lớn, thời gian rất gấp, nhưng với phương châm công khai minh bạch và đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, Bắc Ninh đã giải quyết nỗi lo lớn nhất của người dân sau khi di rời. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh.
Trách nhiệm của Đảng và Nhà nước cũng như là cấp ủy chính quyền ở tỉnh cũng như là cơ sở với bà con vẫn còn phải kéo dài, chứ không phải là chỉ mỗi câu chuyện rằng là tạo ra một cái khu tái định cư chất lượng tốt với những cái điều kiện sống tốt hơn, thì cái điều rất quan trọng đó là câu chuyện về việc làm, về việc an sinh cho bà con. Thế thì bà con nhân dân cần phải yên tâm một điều rằng là tỉnh Bắc Ninh cũng như là các địa bàn cấp ủy chính quyền xã đây cùng với Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm một cách lâu dài và bền vững đối với lại những câu chuyện đó. Ngay sau cái đợt này thì chúng tôi sẽ thực hiện các câu chuyện điều tra về công ăn việc làm này, về cái hiện trạng thu nhập này, về và cái điều kiện sống của từng gia đình. Và tôi hy vọng rằng là cùng với cái sự tham gia tích cực của bà con và sự quan tâm của các lãnh đạo Trung ương và của tỉnh, thì cái câu chuyện mà chăm lo cho bà con nhân dân trong vùng dự án không chỉ dừng lại ở câu chuyện là tạo ra cái hạ tầng kỹ thuật tốt và cái khu vực tái định cư tốt, mà còn phải đảm bảo câu chuyện an sinh và công ăn việc làm lâu dài và bền vững cho bà con.
Sự quyết liệt và cam kết an sinh đầy trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh đã biến những lo âu, trăn trở ban đầu của người dân thành sự đồng thuận tuyệt đối với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Tại xã Lương Tài, với tinh thần đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, toàn bộ 79 hộ dân đầu tiên nằm trong danh APEC chủ động tháo dỡ nhà cửa, di chuyển đồ đạc, bàn giao mặt bằng và chuyển đến khu tạm cư, nhường đất triển khai dự án. Ông Nguyễn Thành Bắc, thôn Tử Nê, xã Lương Tài bày tỏ sự ủng hộ.
Thế tôi thì cũng có suy nghĩ là thực hiện cái chủ trương phát triển hạ tầng kinh tế xã hội của đất nước, tôi hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên thì do cái điều kiện gấp gáp của công trình thì chúng tôi trong số những hộ mà phải đi rời sớm thì tôi hoàn toàn ủng hộ.
Tinh thần đồng thuận ủng hộ là kết quả của quá trình kiên trì đối thoại, lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của người dân. Đặc biệt, tại địa bàn đa số người dân là người công giáo như thôn Tử Nê, công tác dân vận lại càng đòi hỏi sự khéo léo, minh bạch để giải quyết những băn khoăn vướng mắc và đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của bà con về đời sống tâm linh tôn giáo khi thay đổi nơi ở đã gắn bó lâu đời. Ông Nguyễn Văn Giao, thôn Tử Nê, xã Lương Tài tâm sự.
Bước ban đầu thì cả tổ chúng tôi nghe thấy cũng thấy nó khó khăn lắm trong về cái đường bước tới đây. Nhưng qua nhiều lần truyền thông của các cấp lãnh đạo về trực tiếp với nhân dân chúng tôi tháo gỡ những cái vướng mắc. Chúng tôi là người công giáo thì phải có một cái ý thức, tức là luôn tin tưởng vào Đảng để có một cái cuộc sống tốt lành đẹp hơn nữa cho con là tương lai con cháu mọi người.
Để người dân yên tâm giao đất, chính quyền xã Lương Tài đã linh hoạt tận dụng trụ sở các cơ quan dôi dư chưa sử dụng đến làm nơi tạm cư, cấp điện nước đầy đủ. một cuộc sống mới đã bắt đầu tại nơi ở tạm. Song song với đó, tiến độ xây dựng khu tái định cư cũng đang được đẩy nhanh. Niềm tin của người dân là điểm tựa để xã Lương Tài tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với 144 hộ dân trong dãy nhà Bách, trong đó có 110 hộ dân tại thôn Tử Đề, 34 hộ dân tại thôn Bái Giang. Ông Phùng Đức Luân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lương Tài cho biết.
Chúng tôi sẽ tổ chức bốc thăm cho các hộ trước ngày 10 và phê duyệt phương án trước ngày 15 tháng 6 và phấn đấu là chi trả tiền cho các hộ trước ngày 20 tháng 6 và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư trước 30 tháng 6.
Một lộ trình khẩn trương và đầy quyết tâm, nhìn lại chặng đường đã qua, chưa có một dự án nào ghi nhận cuộc dịch chuyển quy mô lớn với khoảng 12.000 ngôi mộ, hàng nghìn hộ dân di rời diễn ra an toàn, nhanh chóng và nhận được sự ủng hộ đồng thuận cao từ phía người dân. Những gì diễn ra cho thấy, khi chính quyền hiểu dân, vì dân, làm việc công khai, minh bạch và bảo đảm quyền lợi cho người dân, thì mọi vướng mắc khó khăn đều được tháo gỡ.
Sáng mùng 6 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đến thăm động viên các cán bộ hội viên phụ nữ tại các chi hội trên địa bàn xã Gia Bình đang tích cực tham gia công tác tuyên truyền vận động, hỗ trợ người dân di rời bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Xã Gia Bình có 1.385 hộ dân của 4 thôn, Mỹ Thôn, Ngô Thôn, Thủ Pháp, Lương Pháp thuộc diện di rời để bàn giao mặt bằng cho dự án sân bay Gia Bình. Để giúp các hộ thuận lợi trong thực hiện di rời, đặc biệt những hộ chính sách neo đơn yếu thế có hoàn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Bình đã huy động cán bộ hội viên phụ nữ toàn xã tham gia hỗ trợ người dân tháo dỡ, sắp xếp đồ đạc tới nơi ở mới. Ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và những đóng góp thiết thực của đội ngũ cán bộ hội viên phụ nữ cơ sở trong việc đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao những phần quà động viên từ các cán bộ hội viên phụ nữ tham gia hỗ trợ tháo dỡ, di rời tài sản cho các hộ trong vùng dự án. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng tới thăm động viên, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các hộ dân trong quá trình chuyển đến nơi ở mới, khẳng định các cấp hội sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ người dân trong quá trình thích nghi với môi trường sống mới, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Từ việc tập trung chỉ đạo chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật và sự chủ động của bà con nông dân, các trà vải trên địa bàn tỉnh đã phát triển tốt tỷ lệ ra hoa đậu quả. Tỷ lệ đậu quả cao, to và đều. Vì thế đến thời điểm này, ước tính tổng sản lượng vải thiều toàn tỉnh sẽ vượt so với dự kiến ban đầu. Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết nên tỷ lệ vải thiều ra hoa đạt thấp hơn so với nhiều năm. Tỉnh Bắc Ninh dự kiến sản lượng vải thiều chỉ đạt khoảng 95.000 tấn, trong đó vải sớm 40.000 tấn, vải chính vụ 55.000 tấn. Trước điều kiện đó, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo sản xuất ngành chuyên môn tăng cường hướng dẫn kỹ thuật để nâng cao tỷ lệ đậu quả cũng như nâng cao sản lượng, chất lượng các trà vải cho thu hoạch. Bên cạnh đó, người nông dân tích cực áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh, kinh nghiệm để cho sản lượng cao, quả vải có chất lượng tốt nhất. Bởi vậy, đến thời điểm này, dự kiến tổng sản lượng vải thiều toàn tỉnh ước đạt từ 125.000 đến 130.000 tấn, trong đó chủ yếu là tăng sản lượng vải chính vụ với dự kiến khoảng 75.000 tấn. Đáng chú ý, nhờ sự chủ động trong khâu kết nối thị trường, toàn bộ diện tích vải chín sớm trên địa bàn tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong, vải chính vụ cũng đã bắt đầu cho thu hoạch và tiêu thụ thuận lợi, có giá bán cao. Có nhiều thời điểm giá vải được thu mua với giá từ 70 đến 75.000 đồng một kg.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 6. Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi, Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh đã thành lập 7 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số điểm thi trên địa bàn. Theo đó, các đoàn kiểm tra chính thức làm việc từ ngày 5 đến 9 tháng 6. Tại hầu hết các điểm thi trên địa bàn tỉnh, nội dung kiểm tra tập trung vào cơ sở vật chất phòng thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi, phòng y tế, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và các phương án ứng phó với tình huống bất thường. Trong quá trình kiểm tra, các đoàn sẽ lắng nghe những ý kiến kiến nghị của lãnh đạo địa phương và các điểm thi để có giải pháp khắc phục kịp thời những vướng mắc phát sinh, đồng thời động viên đôn đốc các điểm thi chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao. Năm 2026, Bắc Ninh có hơn 44.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có khoảng 1,6 nghìn thí sinh tự do. Tỉnh đã thành lập một hội đồng thi do Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì, gồm 68 điểm thi chính thức với 1.865 phòng thi và hơn 6,3 nghìn cán bộ tham gia làm thi.
Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, tình hình thời tiết năm 2026 được dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra thiên tai. Rút kinh nghiệm từ những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý và bảo vệ hành lang thoát lũ năm 2025, các địa phương trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn đê điều trước mùa mưa bão. Tại xã Đồng Việt, công tác bảo vệ hành lang thoát lũ đang được triển khai với tinh thần khẩn trương quyết liệt. Lãnh đạo xã cùng các lực lượng chức năng thường xuyên xuống hiện trường kiểm tra, làm việc trực tiếp với các chủ bến bãi, yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đê điều và giao thông đường thủy nội địa. đối với các chủ bến đã hết phép, yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động bốc xếp và thực hiện đóng cửa bến theo đúng quy định. Anh Phạm Văn Cự, chủ bến kinh doanh vật liệu xây dựng xã Đồng Việt nói:
"Tôi chấp hành nghiêm và dừng lại hoạt động để khi nào cấp phép cho đầy đủ thì tôi lại hoạt động tiếp."
Ông Trịnh Nam Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Việt cho biết thêm:
"Phòng chuyên môn phối hợp với công an xã hay là thường xuyên tuần tra kiểm tra. Nếu có hiện tượng mà vẫn cố tình hoạt động thì sẽ kiên quyết xử lý theo quy định. Còn lại những cái vật tư mà tồn đại bãi thì cũng đang yêu cầu là họ di chuyển để đảm bảo công tác phòng chống thiên tai."
Đối với phường Tân An, địa phương có nhiều tuyến sông chảy qua, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của tỉnh và các ngành chức năng, thời gian qua, các chủ bến kinh doanh vật liệu xây dựng ven sông đã chủ động triển khai các biện pháp khắc phục tồn tại, trong đó tập trung giải tỏa, hạ thấp độ cao vật liệu tập kết trên bãi, sắp xếp gọn gàng theo đúng quy định, bảo đảm không ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ của tuyến sông. Đây là ý kiến của anh Nguyễn Mạnh Thuyên, chủ bến kinh doanh vật liệu xây dựng phường Tân An.
Địa phương thường xuyên xuống và nhắc nhở và chỉ đạo doanh nghiệp cũng chấp hành nghiêm cái về cái chất tải cũng như là cái di chuyển phần còn lại ra khỏi vị trí để đảm bảo an toàn trong mùa lũ.
Ông Dương Văn Đức, chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân An nhấn mạnh:
"Ngay từ đầu năm thì chúng tôi rút kinh nghiệm của công tác phòng chống thiên tai năm trước, thì năm 2006 này chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch phòng chống thiên tai và thành lập các cái tổ để chúng ta đi kiểm tra, rà soát các cái tuyến đê trung ương cũng như là các tuyến đê do địa phương quản lý, giao cho cơ quan phòng kinh tế hạ tầng đô thị cũng như là ban chỉ huy dự phường đã tập trung cao công tác rà soát cũng như là chuẩn bị các cái phương tiện bốn tại chỗ là tập trung tại cái kho để các vật liệu của phường, thì đến thời điểm này thì các cái điều kiện để chuẩn bị cho cái công tác phòng chống thiên tai năm 2006 thì tôi đã chuẩn bị là cơ bản là đảm bảo kể cả con người cũng như là các cái trang thiết bị vật tư."
Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các địa phương cùng ý thức chấp hành của các chủ bến bãi, công tác giải tỏa vật liệu xây dựng trong phạm vi hành lang thoát lũ đang được đẩy nhanh tiến độ. Đây là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an toàn đê điều, chủ động ứng phó với thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão.
Tại nhà thi đấu thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Ninh phối hợp với Cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Cờ Việt Nam khai mạc giải vô địch cờ vua miền Bắc lần thứ 10 năm 2026. Giải năm nay ghi nhận quy mô kỷ lục với sự tham gia của 825 vận động viên đến từ 36 tỉnh thành ngành và các câu lạc bộ trên cả nước. Các kỳ thủ tranh tài ở các hạng mục cá nhân nam nữ, đồng đội nam nữ theo các nhóm tuổi với 3 nội dung tốc độ cao, thi đấu 7 ván hệ Thụy Sĩ, cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp. Giải áp dụng luật thi đấu mới nhất của Liên đoàn Cờ Việt Nam, giải đấu sẽ trao tổng cộng 108 bộ huy chương cho các cá nhân và đồng đội đạt giải nhất, nhì, ba, đồng giải ba. Đoàn chủ nhà Bắc Ninh tham gia lực lượng đông với 215 vận động viên, đặt mục tiêu giành từ 5 đến 7 huy chương vàng. Giải được diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 6 tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh.
Với chủ đề Đại Đồng tự lực tự cường vươn tầm cao mới, xã Đại Đồng cũng vừa tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất. Đại hội Thể dục Thể thao xã Đại Đồng được tổ chức với quy mô thu hút hơn 1.500 vận động viên tham gia tranh tài ở 8 nội dung thi đấu, gồm bóng đá nam, bóng chuyền hơi nam nữ, điền kinh, pickleball, cầu lông, kéo co, đẩy gậy và cờ tướng. Đại hội là sân chơi thể thao bổ ích góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất trong cộng đồng, đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu cấp tỉnh. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra màn đồng diễn nghệ thuật, biểu diễn võ thuật chào mừng. Các màn biểu diễn được dàn dựng công phu, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng. Sau nghi thức khai mạc, các vận động viên tiếp tục tham gia tranh tài các môn còn lại.
Phần cuối chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mây ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mây ngày trời nắng nóng, cục bộ có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 28 đến 37 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có mây ngày trời nắng nóng, cục bộ có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh hôm nay xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt quý vị.